Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi muối mọt làm hư nát và kẻ trộm khép vắt lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi muối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khép vắt lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu nói của Thánh Ambrosio đáng chúng ta suy gẫm. Của cải thừa mứa trên thế gian này có ích gì? Chúng không giúp được chúng ta sinh, cũng chẳng cản được chúng ta tử. Chúng ta sinh vào thế gian này trần trụi và chúng ta chết đi mà chẳng mang theo được một xu nào. Chúng ta bị chôn táng mà không đem theo được sản nghiệp của mình. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh những lo toan của con người cho đời sống thân xác đời này, để dạy ta hãy chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu đời sau. Dù chỉ sống mấy chục năm nơi trần thế, con người vất vả lo âu xây dựng kho tàng, tích lũy của cải. Đó cũng là việc làm thường tình và cũng cần thiết nữa. Vì trong cuộc sống, nếu không có tài sản của cải, thì thật là khốn khổ cho những lúc bệnh tật, chăm lo cho con cái ăn học, còn các tiện nghi phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Có cuộc sống sung túc, khiến cho con người cảm thấy phấn chấn hơn. Nhưng theo như lời của Chân Phước Conchita, của cải vật chất chưa bao giờ làm thỏa mãn được tâm hồn tôi cảm thấy một cái gì khác rất lớn lao trong thẳm cung tâm hồn tôi. Chúa Giêsu dạy ta một việc hệ trọng cần thiết hơn, cần đến nỗi Chúa như muốn ta bỏ cái việc người ta đang thường làm, mà làm cái việc Chúa dạy đây. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời. Trước hết, anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích chi? Thầy đi để dọn chỗ cho các con, để thầy ở đâu các con cũng được ở đó với thầy. Lời Chúa cho chúng ta biết, ngoài cuộc sống tạm bợ nơi trần gian này, chúng ta còn có nước Thiên Chúa, nơi Chúa dành cho những ai tin tưởng yêu mến người, nơi mà Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc. Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Quê hương trên trời là quê thật đã sinh ra tôi, một đời dương thế lưu lạc, giờ đây được về bên Chúa, đấng chủ tể muôn loài, thì tôi còn thiếu chi, buồn chi. Ở đó chỉ có tràn trời niềm vui hạnh phúc vô cùng vô tận. Trên thiên đàng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Muốn được như vậy, trước hết, nơi trần thế, tâm hồn chúng ta nên nhẹ nhàng, thanh thoát, không vướng víu tiền tài danh lợi, để lòng trí hướng định về những sự trên trời. Rồi bên cạnh đó, chúng ta tích cực học hỏi giáo lý, siêng năng đọc kinh thánh, và suy tư tìm hiểu ý nghĩa đem lại sự sống chân lý, nhất là bàn hỏi với những người có ơn thần khí soi sáng. Mọi lời lẽ về Thiên Chúa, con hãy thích nghe. Những châm ngôn ý nhị, con đừng bỏ uổng. Thấy người học tức yên thâm, con năng lui tới, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ. Sách Hứng Ca, chương 6, từ câu 35 đến câu 36. Thường xuyên đọc sách thiêng liêng, đọc gương các thánh nhân, xem đấy là của ăn cho linh hồn, soi mình vào gương các thánh. Linh hồn dễ dàng nhận ra những lầm lỗi, yếu kém, những siêu chiều thế tục của bản thân, đồng thời thấy được các ngài đã sống như thế nào mới nên thánh mà noi theo lòng tin của họ. Sách Thiên Liên sẽ dạy cho chúng ta hiểu biết phong phú về đời sống đức tin, đường nhân đức. Nhờ cần cù học hỏi, chúng ta sẽ nắm giữ được kho tàng sự sống. Chúng ta cũng nên chú tâm giữ tinh sạch trí lòng và miệng lưỡi. Của cải con ở đâu, lòng trí con ở đó. Hãy lo khát vọng sự vĩnh hằng và tích lũy sự nghiệp nước trời. Chúng ta sẽ bớt thời gian bận biểu chuyện nhân gian, như lời Thánh Teresa Avila nói. Đừng đợi gì làm ta xao động và làm ta sợ hãi, mọi sự đều đang qua đi. Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, sự nhẫn nại chịu đựng đem lại tất cả. Ai có Thiên Chúa thì không thiếu thốn gì, một mình Thiên Chúa đã đủ. Hãy can đảm từ bỏ thế gian như lời chân phúc Margaret Colonna. Lạy Thiên Chúa đáng mến, con cảm tạ Chúa đã để thân xác của con ra yếu nhược và bệnh nạn, để con càng được thông dong hướng linh hồn của con về Chúa. Để kết thúc, chúng ta cùng đọc lại những lời dạy quý giá trong sách Gương Phúc. Con người sống ở đời chỉ có một việc tối cần là lo phần rỗi, nhưng không có phần rỗi ngoài Chúa Giêsu. Tin tưởng ở lời Chúa, tùng phục huấn lệnh Chúa, bắt chước các nhân đức Chúa, đó là cái sống cao quý nhất. Bê tha của cải, thú vui, chức quyền mà lãng quên phần rỗi, tiếc tưởng không còn thứ phù phiếm nào nghi hại bằng. Chúa Giêsu, ích gì cho con nếu con chỉ tìm biết những màu nhiệm lớn lao về bản thân Chúa mà không lợi dụng được công nghiệp và ân nghĩa Chúa, không biết cái sống của Chúa và thực hành các nhân đức Chúa. Ích gì cho con nếu con chỉ nhắm mắt đuổi theo cái phù phiếm mà không chiên lo phần rỗi con. Xin giúp con nhận định rõ và cương quyết sống theo gương lành của Chúa. Amen.
Đời sống thoáng qua như cơn thở dài, dẫu ai đã chịu chất buồn vui. Đời sống hơn thua nhưng đâu ít gì những lần đưa tiễn bùi ngùi. Nhưng rồi đời ta cũng thế, đài các câu sáng hay kết mọn hèn, chung phần khổ đau muôn đôi, chung phần nặng gánh lo toan, chung phần thân xác bọt bèo, chung phần từng khi ngang trái, chung phần một kiếp phù du. Ai ơi, xin đừng để oan đền ơn. Ai ơi, xin đừng ghét ghét gì hơn. Ai ơi, thôi đừng dập lửa tay người, vì người cũng chỉ sống một đời.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Đức Quốc, thánh giá treo ngực của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bị đánh cắp. Thánh giá giám mục đeo ở ngực của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bị ăn trộm hôm 19 tháng 6 vừa qua. Ngày 20 tháng 6, cảnh sát bang Bavaria cho biết kẻ trộm đã đập vỡ khung đựng thánh giá được gắn vào tường nhà thờ thánh Oswald ở thị trấn Trondheim, quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng. Thánh giá này được coi là vô giá. Phát ngôn viên của cảnh sát nói rằng, chúng tôi không thể loại bỏ đây là một hành vi có chủ ý. Nhà chức trách tư pháp ở địa phương đang tiến hành cuộc điều tra. Vụ trộm này xảy ra trong khoảng thời gian từ 11 giờ 45 sáng đến 5 giờ chiều. Đức Cố Giáo Hoàng đã tặng thánh giá này cho nhà thờ giáo xứ nơi quê của ngài sau khi từ nhiệm hồi tháng 3 năm 2013. Ngài sinh tại làng Martin Amin và khi lên 2 tuổi thì gia đình dọn đến Trondheim. Tại đây, hai anh em ngài đã gia nhập chủng viện. Cũng tại nhà thờ giáo xứ thánh Oswald, hai vị đã dâng thánh lễ mở tay hồi năm 1951. Sau khi thánh đường được tu bổ năm 2020, thánh giá của Đức Benedicto thứ 16 được trưng bày trong tủ kính. Mặt khác, hôm 20 tháng 6, tòa án miền ở Trondheim đã bắt đầu cứu xét đơn kiện của một người nói rằng mình đã bị linh mục Peter Hulleman lạm dụng tính dục trong thời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm tổng giám mục giáo phận Munich Freising để đòi tiền bồi thường.
Tin Manila, Philippines. Đài Chân Lý Á Châu cộng tác với giải thưởng Ramon Magsaysay, Philippines. Vào lúc 14:30, thứ Năm, ngày 15 tháng 6 vừa qua, tại trụ sở của tổ chức giải thưởng Ramon Magsaysay, thủ đô Manila, Philippines, ban quản trị Đài Chân Lý Á Châu và tổ chức giải thưởng Ramon Magsaysay đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhau để cùng phổ biến những sự kiện, câu chuyện của nhau trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hiện diện tại buổi ký kết có bà Susanna Apan, chủ tịch của tổ chức nói trên, cùng với các cộng sự viên và linh mục Victor Sadaza, giảng Claret, tổng giám đốc Đài Chân Lý Á Châu, cùng với các linh mục trong các ngôn ngữ và một số cộng sự viên thuộc Đài Chân Lý Á Châu. Bản thỏa thuận cho biết, Đài Chân Lý Á Châu sẽ được tổ chức Ramon Magsaysay cung cấp độc quyền các sự kiện và bài vở trong vòng 3 tháng trước khi xuất bản. Sau 3 tháng vừa nói, tổ chức Ramon Magsaysay mới chia sẻ các sự kiện và bài vở nói trên cho các nhà xuất bản khác. Tổ chức Ramon Magsaysay sẽ cung cấp các câu chuyện, các bài viết về tổ chức này cũng như những người đã đoạt giải cho Đài Chân Lý Á Châu. Đổi lại, Đài Chân Lý Á Châu sẽ đăng tải những nội dung vừa nói trên trang tin và các nền tảng truyền thông xã hội của mình. Cũng trong nội dung bản ký kết, tổ chức Ramon Magsaysay sẽ tạo điều kiện để Đài Chân Lý Á Châu có thể phỏng vấn, trò chuyện với những người đoạt giải thưởng. Tương tự, trên các nền tảng truyền thông của mình, tổ chức Ramon Magsaysay cũng sẽ chia sẻ những bài viết của Đài Chân Lý Á Châu về các vấn đề xã hội tại Á Châu, chẳng hạn như các gương chứng nhân thời hiện đại, đối thoại liên tôn, di dân, nghèo đói, môi trường, giới trẻ, v.v. Phát biểu trong buổi ký kết, bà Susanna Apan khẳng định, mục đích của bản ghi nhớ này là gợi lại, đồng thời thắt chặt hơn nữa, tương quan giữa tổ chức Ramon Magsaysay và Đài Chân Lý Á Châu. Đặc biệt, hiện nay chúng tôi đang đặc biệt quan tâm đến người trẻ, nhất là về tình trạng sức khỏe tâm thần của họ ngày nay, khi chịu ảnh hưởng của xung đột gia đình, chiến tranh, lạm dụng tính dục, phân định giới tính, những sang chấn tâm lý và các cách thức giúp đỡ các em. Đáp lại, linh mục Victor Sadaya cam kết sẽ cùng với các cộng sự viên của mình cung cấp các dịch vụ cùng các phương thức trị liệu thích hợp, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Ramon Magsaysay để đáp ứng các vấn nạn nói trên của giới trẻ. Buổi ký kết cộng tác giữa tổ chức Ramon Magsaysay và Đài Chân Lý Á Châu kết thúc tốt đẹp vào lúc 16 giờ với nhiều viễn tượng hy vọng trong tương lai. Được biết, năm 1986, Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được giải của tổ chức Ramon Magsaysay vì đã đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng EFSA từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 2 năm 1986 bênh vực sự thật để lật đổ chế độ tham nhũng, tàn nhẫn và độc tài kỳ ấy, đồng thời khôi phục lại niềm tin của người dân Philippines vào tiến trình bầu cử. Giải thưởng Ramon Magsaysay là một tổ chức quốc tế độc lập và hoàn toàn phi lợi nhuận có trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines. Tổ chức này được thành lập năm 1957 để tưởng nhớ Tổng thống thứ bảy của Philippines, ông Ramon Magsaysay, bị tai nạn máy bay cùng năm 1957, vì Tổng thống được dân chúng yêu mến vì sự giản dị và khiêm tốn, cũng như những cống hiến hết mình của ông cho dân tộc, cho người nghèo tại Philippines. Mục đích của tổ chức Ramon Magsaysay là để vinh danh những ai phục vụ các dân tộc Á Châu bằng sự cao thượng và tinh thần vô vị lợi.
Tin giáo phận Thanh Hóa, giáo hạt Ba Làng khai mạc khóa đào tạo giáo lý viên. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, tại giáo xứ Ba Làng giáo phận Thanh Hóa đã có 150 bạn trẻ đến từ 7 giáo xứ trong giáo hạt tham gia khóa đào tạo giáo lý viên hè 2023 với chủ đề Giáo lý viên củng cố sự hiệp thông. Ban giảng huấn bao gồm quý cha, 7 thầy và 3 nữ tu thuộc giáo phận Thanh Hóa. Đúng 9:30, buổi khai mạc được diễn ra bên trong nhà thờ giáo xứ Ba Làng với sự góp mặt của cha hạt trưởng hạt Ba Làng, Giuse Nguyễn Văn Bình, trưởng ban tổ chức, cha Gregorio Nguyễn Quý Trung từ giáo phận Đà Lạt, cha Giuse Nguyễn Phong Khương, trưởng ban giáo lý giáo hạt, thầy Anton Lưu Văn Nguồn, trưởng ban giảng huấn, cùng quý thầy, quý sơ, ban hội đồng mục vụ các giáo xứ thuộc giáo hạt Ba Làng. Trong buổi khai mạc, cha hạt trưởng có lời huấn từ và dặn dò các em. Hy vọng các em cố gắng học tập và lĩnh hội được những kiến thức bổ ích để cộng tác với giáo hội trong việc hướng dẫn các mầm non là các em thiếu nhi học hỏi lời Chúa và hướng dẫn các em sống đạo giữa đời thường. Theo diễn tiến chương trình đào tạo, khóa đào tạo giáo lý viên hè diễn ra trong vòng 2 tuần, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2023 và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 6, sẽ là giai đoạn đào tạo giáo lý viên theo từng cấp khác nhau. Giai đoạn 2 là giai đoạn sa mạc huấn luyện huynh trưởng diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 2023. Buổi khai mạc kết thúc với ước mong tất cả các bạn tham dự viên sẽ nỗ lực học tập, trau dồi và lĩnh hội kiến thức được truyền đạt bằng tất cả tâm huyết, nhiệt tình từ ban giảng huấn.
Tin Geneva. Số người tị nạn trên thế giới lên đến hơn 108 triệu. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, số người tị nạn trên thế giới trong năm 2022 tăng lên 108 triệu 400 ngàn người, tức là tăng thêm gần 20 triệu so với năm trước đó. Con số này được công bố hôm 20 tháng 6 vừa qua, nhân ngày thế giới về người tị nạn được Liên Hiệp Quốc thiết lập để cổ võ sự quan tâm và trợ giúp những người phải bỏ quê hương xứ sở vì xung đột hoặc vì bị bắt hại. Ngày 20 tháng 6 cũng là ngày kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Geneva về người tị nạn, ký kết năm 1951, bắt đầu có hiệu lực. Đề tài Ngày Thế giới về người tị nạn năm nay là hy vọng ở xa nhà, tiến tới một thế giới trong đó người tị nạn luôn được bao gồm. Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc giải thích rằng, hội nhập những người tị nạn vào các cộng đoàn nơi họ được đón tiếp sau khi trốn chạy những xung đột và bắt hại chính là phương thức hữu hiệu nhất để giúp họ bắt đầu cuộc sống mới và để họ hữu ích tại những nước đón tiếp họ. Đó cũng là cách thức tốt nhất để giúp họ hồi hương và tái thiết quốc gia của họ vừa khi có những điều kiện để họ có thể thực hiện điều đó trong an ninh, tự nguyện hoặc để họ hội nhập thành công tại một quốc gia khác nơi họ tái định cư. Trưa Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhắc nhở các tín hữu rằng thứ ba ngày 20 tháng 6 này là ngày thế giới về người tị nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Tôi rất đau buồn khi nghĩ đến các nạn nhân vụ đắm tàu rất trầm trọng xảy ra trong những ngày vừa qua ở ngoài khơi Hy Lạp và dường như biển lặng lúc đó. Tôi tái cầu nguyện cho những người đã bị thiệt mạng và tha thiết kêu gọi hãy làm tất cả những gì có thể để phòng ngừa những thảm trạng như vậy.
Tin Kochi, Ấn Độ. Công nghị giáo hội Siro Malabar bên Ấn Độ xin Đức Thánh Cha cử đại biểu. Công nghị giáo hội Công giáo Siro Malabar nghi lễ Đông phương bên Ấn Độ xin Đức Thánh Cha Francisco cử một đại biểu đến giáo phận phản loạn tại nước này. Từ lâu, giáo hội Siro Malaba gặp khó khăn vì có nhiều linh mục và giáo dân trong tổng giáo phận Ernakulam Angamali không chấp nhận nghi lễ thống nhất trong việc cử hành thánh lễ do công nghị giáo phận quyết định hồi mùa hè năm 2021, đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, mong muốn mọi thành phần trong giáo hội này hãy hiệp nhất với nhau. Trong thời gian qua, đã xảy ra những vụ xung đột giữa các tín hữu, nên nhà thờ chính tòa bị đóng cửa từ hơn 200 ngày qua. Đức Hồng Y Chuck Allen Cherry, tổng giám mục trưởng, đã triệu tập công nghị khẩn cấp của giáo hội này từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 vừa qua tại trụ sở của giáo hội tại núi Thánh Thomas ở Katanak để giải quyết những vấn đề giáo hội này gặp phải. Sau công nghị, Đức Hồng Y Allen Cherry công bố thư chung cho biết các giám mục đã quyết định xin Đức Thánh Cha cử một đại biểu của ngài đến tổng giáo phận địa phương với nhiệm vụ thăng tiến một tinh thần đồng hành đích thực của toàn thể dân Chúa. Công nghị các giám mục cũng tái khẳng định rằng cách thức đồng nhất cử hành thánh lễ thi hành trong bất kỳ giáo phận nào sẽ không ảnh hưởng đến quyết định này. Cách thức đồng nhất đó là trong phần thứ nhất của thánh lễ và phụng vụ lời Chúa, vị linh mục quay xuống giáo dân, trong phần tiếp đó là phần trung tâm với nghi thức thánh hiến, thì vị linh mục cùng với các tín hữu quay lên bàn thờ. Trong phần kết lễ, sau hiệp lễ, vị linh mục lại quay xuống cộng đoàn. Quyết định này được thi hành từ đầu mùa vọng năm 2021 trong các giáo phận của giáo hội Siro Malaba, nhưng tại tổng giáo phận Ernakulam Angamali, cho đến nay, nhiều giáo sĩ và giáo dân từ khước áp dụng nghi thức mới. Thông cáo của Đức Hồng Y Allen Cherry viết rằng, các đại diện tại công nghị đã thảo luận trên nhiều cấp độ. Chúng tôi đã xin Đức Thánh Cha kiến tạo một tình trạng, trong đó có thể diễn ra những cuộc thảo luận hữu hiệu hơn. Ngoài các cuộc thảo luận, công nghị cũng xin Đức Thánh Cha cử một đại biểu của ngài đến tổng giáo phận Ernakulam Angamali để sửa sai những lập trường phản giáo hội và giải thích sự cần thiết của tinh thần đồng hành. Đức Thánh Cha cho biết đã cứu xét vấn đề này. Đức Hồng Y nói thêm, công nghị không có ý phân chia tổng giáo phận hoặc thay đổi ranh giới địa lý, trái lại, muốn có sự bổ nhiệm một tổng giám mục có quyền cai quản độc lập cho tổng giáo phận và xin tòa thánh chấp nhận những thỏa thuận theo nghĩa này. Trong khi đó, công nghị của giáo hội đã quyết định mở lại vương cung thánh đường Ernakulam, bị đóng cửa từ 202 ngày nay vì những tranh biện nói trên. Giáo hội Công giáo Siro Malaba là một trong hai giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ấn Độ và hiện có khoảng hơn 3 triệu tín hữu. Tin giáo phận Lạng Sơn, giáo xứ chính tòa Lạng Sơn khai giảng khóa giáo lý hè 2023. Sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 6 vừa qua, tại hội trường nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, các em thiếu nhi tại giáo xứ chính tòa Lạng Sơn đã cùng với quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ và quý phụ huynh khai giảng khóa giáo lý hè 2023 với sự hiện diện đầy quan tâm của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn, cùng quý cha trong tòa giám mục. Chia sẻ trong lúc khai giảng, Đức Cha Giuse đã nhắn nhủ các em vui học giáo lý không những trong bài vở mà sống giáo lý ngay trong mọi môi trường của mình với tuân chỉ, cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm tông đồ. Đức Cha Giuse cũng nhấn mạnh rằng những tiêu chí đó không gì xa xôi để được giống Chúa và gần Chúa hơn. Thiếu nhi không chửi thề, không xả rác, nhưng chăm ngoan, nghe lời, đó chính là học hỏi giáo lý, hy sinh và làm việc tông đồ. Ngài cũng nhắn nhủ các em luôn cố gắng sống vui vẻ, yêu thương và trung thực, để Chúa yêu và mọi người quý mến. Sau phần chia sẻ, Đức Cha Giuse cùng cha đồng hành, huynh trưởng, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ đã cùng nhau nói lên trách nhiệm chăm lo cho các em. Khóa giáo lý hè 2023 đã chính thức khai mạc bằng những tiếng trống tượng trưng. Sau đó các em đã về các lớp để bắt đầu buổi học theo chương trình.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một thương gia dắt một con ngựa chở hàng đi trên đường mà không hề hay biết có một tên trộm đang theo dõi mình. Khi ông cột con ngựa vào một gốc cây và ngã người xuống chợp mắt vì quá mỏi mệt, tên trộm ấy đã lén tới vác túi hàng hóa của ông đi mất. Giật mình thức dậy, người thương gia thấy chỉ còn con ngựa đứng phe phẩy đuôi, còn túi hàng quý của mình đã không cánh mà bay. Ông vội vàng leo lên ngựa phóng đi lòng vòng quanh đó để tìm kẻ đã lấy cắp túi đồ của mình. Đi được một đoạn đường thì ông gặp một người thanh niên đang đi trên đường. Ông hỏi anh ta, anh có nhìn thấy ai vác một túi đồ màu đen to chừng này không? Anh ta nói, có. Tôi vừa nhìn thấy một người vác túi đồ màu đen khá to, chui vào bụi rậm đằng kia. Ông hãy cột con ngựa vào gốc cây này, rồi chui vào đó, mà bắt hắn trả túi đồ cho ông. Người thương gia lập tức làm theo lời người này. Ông cột con ngựa vào gốc cây, rồi chui vào bụi rậm. Nhanh như chớp, người thanh niên đó tháo dây cột ngựa, rồi lên ngựa phóng đi mất. Người thương gia không thấy ai trong bụi rậm, chui trở ra thì con ngựa cũng mất dạng. Vậy là do chủ quan và cả tin vào lời của người xa lạ, ông đã đánh mất hết của cải của mình. Người thương gia tiếc của, bước chân siêu vẹo, thất thểu trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện người thương gia bị mất của cải vì sự chủ quan và cả tin của mình đã phản ánh thực trạng cuộc sống của con người trong mọi thời đại. Bất cứ nơi nào và vào thời đại nào cũng có rất nhiều người lợi dụng lòng tin và sự sơ hở của người khác để thủ lợi cho mình, và nhiều người đã chịu mất mát vì sự thiếu cảnh giác và cả tin của mình. Nhất là trong xã hội mà chúng ta đang sống hôm nay, những người có tâm địa tham lam, gian manh, ích kỷ thường nghĩ ra nhiều cách thế để lừa dối những người có tấm lòng lương thiện và đơn sơ cả tin. Chuyện những người bán vé số mù lòa hay bị kẻ gian lừa bịp lấy trộm vé số mới rồi đưa lại cho vé số cũ của những ngày trước, ngồi khóc ròng khi biết mình bị mất tiền, phải mang nợ. Chuyện nhiều người cha, người mẹ già tội nghiệp, hết lòng tin tưởng các con của mình, để rồi bị chính những đứa con đó tráo đổi giấy chủ quyền đất để chiếm đoạt nhà cửa và tài sản. Tuổi già của họ chỉ còn hai bàn tay trắng, sống những ngày cuối đời thật khốn khổ. Giữa một xã hội mà ranh giới giữa giả và thật của hệ tư tưởng cũng như các giá trị vật chất quá mong manh, giữa sự lừa lọc và chân thành của lòng người khó mà nhận biết, Chúng ta cần phải luôn tỉnh táo và có thái độ cảnh giác trước những sự lừa dối, phỉnh gạt của ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chỉ một chút chủ quan cho rằng lòng tin của mình nơi Chúa đủ mạnh và đời sống của mình đã đủ đạo đức, chúng ta sẽ bắt đầu trở nên kiêu ngạo, không còn thiết tha trao dồi các nhân đức, lơ là trong việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ và bỏ qua việc thực hiện các việc đạo đức. Chỉ vài khoảnh khắc thiếu cảnh giác trước những lời mời mọc đầy quyến rũ của ma quỷ và các trào lưu thế tục của thời đại hôm nay, chúng ta sẽ rơi vào lối sống ích kỷ, hưởng thụ và lạc mất nẻo đường về với Chúa. Là người Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều đang sở hữu những của cải rất quý giá. Đó là niềm tin cậy mến nơi Thiên Chúa và lối sống đậm đà tình thương giữa những anh chị em trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đừng để cho những tiếng nói của sự giữ phỉnh gạt và lôi cuốn mình rời xa lối sống Chúa dạy, và càng không được để cho bất cứ thế lực nào của thế gian này cướp mất đi những của cải quý giá mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thấy trước thách đố trong cuộc sống của chúng ta. Người đã trao cho chúng ta một bí quyết sống, đó là phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Người cũng cảnh báo chúng ta, hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng, chính ta đây là Đấng Kitô, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Kinh nghiệm được điều này, Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã ân cần dặn dò chúng ta, hãy giữ gìn cẩn thận cách ăn ở của anh em, chớ ăn ở như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Ước gì, khi sống khôn ngoan và tỉnh thức đề cao cảnh giác trước mưu thâm trước độc của ma quỷ, thế gian và xác thịt, chúng ta có thể tránh khỏi những cạm bẫy và thủ đoạn lừa gạt đến từ bên ngoài và cả bên trong chính bản thân mình.
Hôm nay xin chọn Ngài, chọn Chúa dẫn lối cuộc đời, theo Ngài cuộc đời làm nên ước của con. Chúa đã đến thế gian và Chúa đã đến cứu con. Bao la muôn đời là tình Chúa yêu con.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa, để chúng con luôn tỉnh thức và vượt thắng cám dỗ cũng như những quyến rũ của các xu hướng thế tục. Nhờ đó, chúng con luôn bước theo đường ngay nẻo chính của Chúa và không đánh mất đi những ân huệ mà Chúa ban cho chúng con ở đời này và đời sau. Amen.
Con nay được giải thoát tội lỗi u mê thế gian, dòng bên kia rời chén cơn đập thánh do nâng mình. Xưa cũng đông khô héo, nay gặp nước nguồn tươi mát. Nay con không chết đời đời vì được tái sinh nhờ thần linh. Con nay xin chọn Ngài, chọn Chúa dẫn lối cuộc đời. Chúa đã đến cứu con, bao la muôn đời là tình Chúa yêu con. Hôm nay xin chọn Ngài, chọn Chúa dẫn lối cuộc đời, theo Ngài cuộc đời làm nên ước của con. Chúa đã đến thế gian và Chúa đã đến cứu con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.